Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2024, Quốc hội ban hành luật công chứng năm 2024. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi chuyển tải đến quý vị những nội dung cuối cùng của luật này. Chương 8, điều khoản thi hành. Điều 73, về công chứng của cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc văn bản từ chối nhận di sản. Các loại văn bản ủy quyền và các giao dịch khác theo quy định của luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam. 2. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng phải có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng. 3. Viên chức lãnh đạo, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng theo thủ tục quy định tại chương 5 luật này. Có quyền quy định tại các điểm C, D và D khoảng 1 và nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, D, D, E, I và L khoảng 2 điều 18 của luật này. Điều 74, sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 398 của Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92 năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 45 năm 2019, luật số 59 năm 2020, luật số 13 năm 2022, luật số 19 năm 2023 và luật số 34 năm 2024. Sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 398 như sau. 1. Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về công chứng.
Điều 75, hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2025. 2. Luật công chứng số 53/2014 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 28/2018 và luật số 16/2023, sau đây gọi là luật công chứng số 53/2014, hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14 điều 76 luật này. Điều 76 quy định chuyển tiếp về hoạt động công chứng kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 1. Người đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định của luật công chứng số 53 trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, được đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo quy định luật này. Người tham gia khóa đào tạo nghề công chứng, bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định của luật công chứng số 53 mà đến ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng thì được tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của luật công chứng số 53/2014. Việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng sau khi được cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định luật này. 2. Người đã hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của luật công chứng số 53 được đăng ký tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định luật này. Người đăng ký tập sự, người tập sự theo quy định của luật công chứng số 53 mà đến ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa tập sự, chưa hoàn thành việc tập sự thì được thực hiện việc tập sự và phải thực hiện các nghĩa vụ của người tập sự theo quy định của luật này từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Việc đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thực hiện theo quy định luật này. Người đã được cấp giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định của luật công chứng số 53 mà kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, không đề nghị bổ nhiệm công chứng viên thì giấy chứng nhận hết hiệu lực.
3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên nộp theo quy định tại luật công chứng số 53 năm 2014 mà đến ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của luật công chứng số 53 năm 2014. 4. Người đã được miễn nhiệm hoặc bị miễn nhiệm công chứng viên trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì việc bổ nhiệm lại công chứng viên được thực hiện theo quy định luật này. 5. Công chứng viên quá 70 tuổi đang hành nghề công chứng tại ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề công chứng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Công chứng viên từ đủ 68 tới đủ 70 tuổi tại ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được hành nghề công chứng đến khi đủ 72 tuổi. Khi hết thời hạn nêu trên, công chứng viên đương nhiên miễn nhiệm. 6. Văn phòng công chứng được thành lập trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà đến ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa đăng ký hoạt động thì tiếp tục đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Công chứng số 53 năm 2014. 7. Văn phòng công chứng được thành lập trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà chưa có điều lệ thì phải xây dựng điều lệ và gửi Sở Tư pháp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Trường hợp có thành viên hợp danh chưa góp vốn vào văn phòng công chứng thì phải thực hiện góp vốn và gửi tài liệu chứng minh về Sở Tư pháp trong thời hạn nêu trên. Việc thu hồi quyết định cho phép thành lập và chấm dứt hoạt động đối với văn phòng công chứng được thành lập theo quy định của Luật Công chứng số 53 năm 2014 được thực hiện theo quy định luật này. Văn phòng công chứng chỉ còn một thành viên hợp danh tại ngày luật này có hiệu lực thì vẫn được bổ sung thành viên hợp danh theo quy định của Luật Công chứng số 53 năm 2014 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày văn phòng công chứng chỉ còn một thành viên hợp danh.
8. Việc thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng được thành lập theo quy định của Luật Công chứng số 53/2014 thực hiện theo quy định luật này. Người đã chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của văn phòng công chứng theo quy định của Luật Công chứng số 53 thì kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, việc thành lập tham gia thành lập văn phòng công chứng mới, hợp danh vào văn phòng công chứng khác hoặc mua văn phòng công chứng được tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định luật này, thời hạn 2 năm được tính từ ngày quyết định của Sở Tư pháp về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh có hiệu lực thi hành. 9. Thẻ công chứng viên được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng. Việc cấp lại, cấp mới thẻ công chứng viên được thực hiện theo quy định luật này. 10. Công chứng viên đang hành nghề công chứng trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà chưa gia nhập hội công chứng viên thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành phải gia nhập hội công chứng viên tại địa phương nơi hành nghề, duy trì tư cách hội viên trong suốt quá trình hành nghề công chứng tại địa phương đó. 11. Đối với hợp đồng giao dịch đã được công chứng trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, việc cấp bản sao sửa đổi bổ sung chấm dứt hủy bỏ, sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng được thực hiện theo quy định luật này. Bản dịch đã được công chứng trước ngày luật này hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị sử dụng. Trường hợp có nhu cầu sử dụng bản dịch thì thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký người dịch theo quy định luật này và pháp luật về chứng thực. 12. Đối với hồ sơ công chứng đã được lưu trữ theo quy định của Luật Công chứng số 53 mà đến ngày luật này có hiệu lực thi hành chưa hết thời hạn lưu trữ thì thời hạn lưu trữ tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Công chứng số 53/2014.
13. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, Chính phủ tổ chức rà soát các quy định về giao dịch phải công chứng tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, cho hoàn thành việc sửa đổi bổ sung bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung bãi bỏ các quy định không đáp ứng yêu cầu về giao dịch phải công chứng theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật này. Sau thời gian quy định tại khoản này, quy định về giao dịch phải công chứng tại nghị định được ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không được luật giao chính phủ quy định, nhưng đáp ứng các yêu cầu khác quy định tại khoản 1 điều 3 luật này và quy định về giao dịch phải công chứng tại nghị định được ban hành về xử lý kết quả rà soát theo quy định của luật này thì vẫn còn hiệu lực thi hành. 14. Phòng công chứng được thành lập trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động và trong thời gian 1 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng điều kiện quy định tại điều 20 luật này. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2024. Đến đây chương trình Phổ biến pháp luật xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.